Trùng sinh chi nha nổi, chương 1329, hôn lễ của Hà Đại Tiểu Thư, góc truyện audio.com, hôn lễ của Hà Đại Tiểu Thư, đẩy tới tháng 8 mới cử hành. Tân lang Liễu Thụ Nhân, tới 3 ngày trước khi cử hành hôn lễ mới lộ diện ở Kinh Sư, ở trong câu lạc bộ Trường Thành, câu lạc bộ từ trên xuống dưới đầy tò mò và hâm mộ người may mắn này. May đến thế là cùng, người ta đều tranh thủ khi tuổi trẻ xinh đẹp kiếm lấy một chàng rể giàu, ngồi hưởng thành quả. Vị này thì sướng thật, tuổi quá tứ tuần, không ngờ câu được phú bà, chớp mắt một cái đã thành rể quý của Hà Chủ tịch Quân ủy. Cao thủ, có điều mọi người không phải là không có nghi ngờ, hình như vị Liễu tiên sinh này lần đầu tiên xuất hiện ở câu lạc bộ Trường Thành, cũng chưa từng thấy ai gần gũi Hà Mộng Doanh nhìn thấy, sao ở đâu chui ra biến thành vị hôn phu của Hà Cố Vấn. Đừng nói là bọn họ tò mò, mà ngay bản thân Hà Cố Vấn cũng rất tò mò, cô cũng lần đầu nhìn thấy Liễu Thụ Nhân. Theo như Lương Sảo nói trong điện thoại, người này tuyệt đối đáng tin, do Hắc Tử đích thân chọn, là do Hắc Tử chọn, khẳng định không có vấn đề gì, nhất định sẽ phối hợp tốt. Nghe nói là Nhan Hải Quân chọn, Hà Mộng Doanh rất yên tâm, dù cô và Hắc Tử không tiếp xúc nhiều, cũng biết đó là một trong ố người anh em Liễu Tuấn tin cậy nhất. Bao nhiêu năm qua tập đoàn Thu Thủy dưới sự quản lý của hắn, nhanh chóng khuếch trương thành một trong số tập đoàn khách sạn nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Người như ánh mắt nhìn người hẳn là không tệ. Hơn nữa Liễu Thụ Nhân nếu không đáng tin, Hắc Tử trả lời Liễu Tuấn ra sao? Hà Mộng Doanh và Liễu Tuấn quan hệ thế nào, đám Hắc Tử và Sảo Nhi đều biết rõ, người nghe đầu tiên kế hoạch thay mận đổi đào này của Hà Mộng Doanh chính là Lương Sảo. Đề tài còn do Sảo Nhi nhắc tới. Hà Mộng Doanh tới Nam Phương thị sát câu lạc bộ Trường Thành, thuận tiện tìm hiểu tình huống kinh doanh của Hoa Hưng, cô có 30% cổ phần của Hoa Hưng chỉ có 2 cổ đông. Lương Sảo và Hà Mộng Doanh. Có điều 70% cổ quần của Sảo Nhi chia ra ghi tên mấy người khác, đó là điều Tiểu Thanh nói, Sảo Nhi gài phục binh. Tiền quá nhiều ảnh hưởng không tốt tới Liễu Tuấn, Hà Mộng Doanh mỗi lần tới Nam Phương nhất định gặp mặt Lương Sảo tâm sự. Quan hệ giữa hai người thậm chí thân mật hơn quan hệ giữa hai chị em Hà Mộng Doanh và Hà Mộng Khiết. Hà Mộng Khiết một lòng phò tá Lương Kinh Vĩ, hiện giờ Lương Kinh Vĩ khả năng thành tướng quân trẻ tuổi nhất, còn Hà Mộng Khiết trong tương lai không xa cũng sẽ thành nữ tướng quân trẻ tuổi nhất, chẳng có quá nhiều đề tài mà nói với quân nhân già Hà Đại Tiểu Thư. Lương Sảo thấy Hà Mộng Doanh khi nói chuyện mắt cứ đảo quanh người nhạc nhạc liền nhoẻn miệng cười nói. Chị Mộng Doanh, sinh một đứa đi. Hà Mộng Doanh không ngờ Sảo Nhi đột nhiên nói một lời như thế, mặt đỏ ửng, đánh Lương Sảo một cái, sẵng giọng. Nói lung tung cái gì đó. Em không nói lung tung, lòng chị tự rõ. Sảo Nhi hé miệng cười. Cùng Lương Sảo thân thiết bao nhiêu năm qua, Hà Mộng Doanh có thể thoải mái trải lòng với Sảo Nhi, đề nghị này hết sức dụ hoặc. Hà Mộng Doanh kỳ thực sớm đã có suy nghĩ này rồi, nhưng ngại thể diện nhà họ Hà không dám làm mà thôi, nhưng Bạch Dương không phải nghĩ ra cách rồi sao? Chạy tới tận Chicago thực thi kế hoạch sinh sản, thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Bạch Dương có thể sinh, vì sao Hà Đại Tiểu Thư không thể sinh? Hai cô nàng thì thầm hợp kế một hồi, kế hoạch sinh sản của Hà Đại Tiểu Thư long trọng ra đời, so với kế hoạch của Bạch. Góc truyện audio.com, Dương còn nghiêm ngặt kín kẽ hơn, còn vai nam chính của nhân vật này Liễu Bí Thư thì không một ai muốn trưng cầu ý kiến. Người ta nghĩ cho nhà họ Liễu nối dõi tông đường, y còn có thể có ý kiến được à? Có ý kiến cũng đừng có nói. Trong một phòng bao phong cảnh cực đẹp của câu lạc bộ Trường Thành, giờ phút này có Hà Cố Vấn và hai vị Liễu tiên sinh. Cô phục vụ đưa thức ăn lên, theo lệ muốn ở một bên phục vụ rót rượu, Hà Cố Vấn đưa tay lên, phục vụ liền cúi đầu lui ra ngoài. Nếu không làm thế, sẽ bị người ta nhìn ra chuyện khác người. Theo lý Hà Đại Tiểu Thư nên thân mật ngồi cùng vị hôn phu, nhận sự chúc mừng của Liễu Bí Thư mới đúng, Hà Mộng Doanh vốn cũng muốn làm thế. Chỉ để muốn chọc tức tiểu sắc ma một hồi. Tuy nói tất cả đều là do Hà Đại Tiểu Thư cam tâm tình nguyện, nhưng trong lòng có chút bất cam, tên tiểu sắc ma này quá hạnh phúc, cả chuyện sinh con này cũng phải do Hà Đại Tiểu Thư tự nghĩ cách, chỉ nghĩ một chút thôi, cô đã tức giận, hình như so với Bạch Dương, đãi ngộ của mình thấp hơn mấy bậc. Vì để Bạch Dương có thể sinh con cho nhà họ Liễu, thậm chí Liễu Thủ Tướng cũng đích thân ra tay an bài Bạch Dương đi Chicago học tập. Cũng không biết Liễu Thủ Tướng có biết quan hệ giữa con trai bảo bối và Bạch Dương hay không, quá nửa là bị che giấu, Liễu Bí Thư gan to đến đâu cũng quyết không dám cùng cha nói chuyện này. Dù là như thế, Hà Đại Tiểu Thư vẫn không phục. Nhưng Liễu Tuấn ngồi sừng sững ở đó, Hà Đại Tiểu Thư lại không dám lỗ mãng, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi kề sát Liễu Tuấn, để Liễu Thụ Nhân ngồi một mình ở đầu kia. Liễu Tuấn vốn không định gặp mặt Liễu Thụ Nhân, dù biết là diễn kịch trong lòng cũng thấy xấu hổ, nhưng Hà Đại Tiểu Thư 3 ngày sau kết hôn rồi, mà hôn lễ này bất kể thế nào Liễu Bí Thư cũng phải tham gia, xấu hổ ở đó không bằng xấu hổ ở đây thì hơn. Liễu Thụ Nhân ngồi rất quỳ củ, mắt hướng xuống, không dám nhìn Hà Mộng Doanh. Hắn rất rõ thân phận của mình, giám đốc Nhan đã nói với hắn rồi. Thực sự Liễu Thụ Nhân ban đầu không muốn làm việc này, không phải là thấy ủy khuất, chỉ là không vui lắm, dù sao chẳng phải là chuyện đáng vui vẻ này. Có điều kiện mà giám đốc Nhan đưa ra thực sự hấp dẫn, làm giám đốc khách sạn Thu Thủy, chi nhánh Singapore, lương bổng tăng gấp đôi, ngoài ra còn có những lợi ích khác. Điều kiện như thế làm Liễu Thụ Nhân động lòng, dù sao cũng chỉ xuất hiện ở thủ đô cùng Hà Mộng Doanh nhận giấy kết hôn, tham dự hôn lễ một chút, không phải là quá khó, coi như một chuyến công tác mà thôi. Tới câu lạc bộ Trường Thành, nhìn thấy Hà Mộng Doanh, Liễu Thụ Nhân mới thiết thực cảm thụ được cô gái sắp thành vợ trên pháp luật của hắn, là nhân vật ghê gớm thế nào. Nhất là khi Hà Mộng Doanh lấy ra một sấp ảnh, nói ra những cái tên cho hắn ghi nhớ, Liễu Thụ Nhân thực sự chấn động, tình huống gia đình của Hà Mộng Doanh đương nhiên hắn được nghe nói qua, có điều không có nhận thức trực quan lắm, chỉ cảm thấy thú vị. Thế nhưng nhìn thấy ảnh của Hà Trương Trinh, Hà Đông Tiến, Liễu Thụ Nhân có hơi choáng váng, hắn sinh ra lớn lên ở trong nước mấy năm trước mới di dân sang Singapore. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở gần những nhân vật lớn đến như thế. Còn Hà Mộng Doanh vì sao muốn kết hôn với hắn, Liễu Thụ Nhân hoàn toàn không biết, giám đốc Nhan không nói, Liễu Thụ Nhân không dám hỏi, chỉ đoán mò trong lòng. Sau khi nhìn thấy Liễu Tuấn, Liễu Thụ Nhân loáng, gocchuyenaudio.com, thoáng đoán ra nguyên nhân. Tất nhiên không dám nói ra lời. Hắn biết rất rõ chuyện của thế gia đại tộc không phải hắn có thể xen vào được, chỉ cần quy củ diễn vai của mình là được, nếu có suy nghĩ gì khác hậu quả khó lường. Chuyện có thể khiến giám đốc Nhan đích thân ra mặt an bài, nam nhân trẻ tuổi này là nhân vật khủng bố ra sao, mình chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ có chuyện lớn. Liễu Tuấn thì rất ôn hòa tán gẫu với Liễu Thụ Nhân, tìm hiểu tình huống trong nhà cả hắn. Liễu Tuấn hỏi gì, Liễu Thụ Nhân trả lời đó, thái độ rất cung kính. Có điều càng nói Liễu Thụ Nhân càng kinh hãi, té ra người trẻ tuổi này hiểu rất rõ tình hình trong nhà của hắn, lúc này chẳng qua là muốn thông báo với hắn mà thôi. Ăn một bữa cơm, Liễu Thụ Nhân toát hết mồ hôi lạnh. Quy trình tiếp theo đó thì cố định rồi. Liễu Thụ Nhân đưa Hà Mộng Doanh đi chụp áo cưới, chiếc áo cưới do Vương Vi Vi đích thân thiết, được làm từ Mỹ, màu trắng mốt, mặc trên tấm thân là lướt của Hà Đại Tiểu Thư, trông Mỹ lệ vô cùng. Nhưng tân lang không có chút tình cảm nào, hơi khô cứng. Hơn nữa toàn bộ ảnh cưới, chỉ có 3 tấm ảnh hai người chụp chung, còn lại toàn là Hà Dạy Tiểu Thư chụp một mình. Hà Mộng Doanh tay cầm hoa hồng, mặt cười tươi như hoa, tựa hồ rất vui vẻ. Còn về vui vì sắp làm vợ hay sắp làm mẹ thì chỉ mỗi mình cô mới biết thôi. 3 ngày sau hôn lễ tổ chức ở câu lạc bộ Trường Thành, rất ra dáng, Hà Trường Trinh, Hà Đông Tiến, Hà Duyên An, Vũ Thu Hà, Vũ Hoàng Hà đều có mặt, vợ chồng Lương Kinh Vĩ, Lương Sảo, Phạm Thanh Linh, đám hắc tử cũng từ Nam Phương tới tham dự hôn lễ. Còn về Liễu Bí Thư, là bạn của Hà Đại Tiểu Thư khẳng định phải có mặt. Mấy nhân vật lớn trong quân đội chính đàn có quan hệ tốt với hai nhà cũng tham gia, người không đến được thì phái đại biểu tặng quà chúc phúc. Trên hôn lễ đó, còn có một người khách làm Hà Mộng Doanh không ngờ. Tổng Giám đốc CTI Cửu Châu Bạch Dương, Giám đốc Bạch được chỉ tới tham dự hôn lễ thật là đáng mừng. Hà Đại Tiểu Thư cười tùm tỉm bắt tay Bạch Dương, nói rất khách khí. Bạch Dương mỉm cười nói, lẽ tất nhiên mà, Liễu Tuấn cũng tới mà. Hà Đại Tiểu Thư nhoẻn miệng cười, sự ghen tuông kỳ lạ với Bạch Dương bao năm qua đột nhiên bay theo chiếu gió, khẽ ôm Bạch Dương một cái, nhỏ giọng nói. Cảm giác làm mẹ thật thích. Gò má Bạch Dương ửng hồng cách trương.